8. Hỏi Tu Thiền Tông. Cụ ông Trương Hòa Khánh, sinh năm 1943 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cư ngụ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi hai câu sau. Câu 1. Người tu theo Thiền Tông Phật giáo để được nhận ra Phật tánh của chính mình, phải tu làm sao? Câu 2. Nhận ra Phật tánh để làm gì? Trưởng ban trả lời. Câu 1. Cụ tu theo Thiền Tông học, duy nhất chỉ có một điều là cụ phải để tâm vật lý của cụ tự nhiên thanh tịnh. Bất chợt, thân tâm của cụ tự nhiên như không có, mà cụ vẫn thấy, vẫn nghe một cách thanh tịnh. Đó chính là Phật tánh của chính cụ thấy hay nghe đó. Câu 2. Nhận ra Phật tánh và sống được với Phật tánh thuần thục là giải thoát. 9. Điều kiện tu Thiền Tông. Cô Phạm Thị Thùy Trang, sinh năm 1980, tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cư ngụ tại đường Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi một câu. Xin trưởng ban cho chúng tôi biết các điều kiện để tu theo Thiền Tông. Trưởng ban trả lời, các điều kiện người tu theo Thiền Tông phải là con người có đầu óc thực tế, xem xét những hiện tượng trong vũ trụ này một cách hết sức khoa học, không tưởng tượng, không thêu dệt, không sợ sệt, không cần đến những điều kỳ bí, không bợ đỡ bất cứ ai, đặc biệt không làm nô lệ cho ai, cũng đừng tán tụng người khác và cũng đừng cầu xin ai, mà phải quay trở lại mình là chính. Các ý chí nói trên ước định chỉ có 1 trên 1.000 người thực hiện được mà thôi, còn bao nhiêu người không thể nào thực hiện được. Vì sao vậy? Vì con người chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tìm kiếm những điều hư ảo bên ngoài, rồi tự thêu dệt thêm, tô điểm thêm, bịa ra những việc không có thật, cốt yếu chỉ vì tiền, vì danh, vì lợi, và muốn đề cao mình hoặc đề cao người khác, vân vân. Cô nên hiểu, Đức Phật lập ra đạo có 3 cái căn bản chính như sau. Thứ nhất, chỉ cho tất cả những ai thích tìm hiểu bản chất chân thật về con người và vạn vật. Tất cả cuộc sống trên trái đất này là nói hẹp, còn nói rộng là khắp trong càn khôn vũ trụ này là do nhân duyên và nhân quả, bởi lực cuốn hút của vật lý âm dương. Căn bản này là chung trong tam giới, ngoài ra không có nguyên nhân gì khác. Thứ hai, chỉ rõ sự vận hành nơi trái đất cũng như trong càn khôn vũ trụ này, nó phải luân chuyển theo chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt, không sai sót một chút nào, dù là nhỏ nhất hay lớn nhất, rất công bằng và tuyệt đối. Danh từ trong nhà Phật gọi là sanh, tử, luân hồi, trong 6 nẻo. Bất cứ ai, dù có cao sang, quyền uy tột đỉnh, có thần thông phép màu đến cỡ nào, gọi mây, kêu gió, sai khiến thần linh, vân vân, cũng nằm trong vòng cuốn hút của vật lý cả. Thứ ba, chỉ cách vượt ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả, nhân duyên và âm dương, được trở về nguồn cội của chính mình. Muốn được trở về nguồn cội của chính mình, phải tu theo pháp môn Thiền Tông, chứ trên đời này không có pháp môn nào khác. Vì vậy, Đức Phật được gọi là vị giáo chủ trong cõi ta bà thế giới này, không ai hơn Ngài được. Bởi vậy, Đức Phật chỉ cho chúng sanh biết, về vô hình, ai ai cũng có Phật tánh thanh tịnh. Đây là thứ quý nhất của mỗi chúng sanh, không gì quý bằng. Nó thường hằng, thanh tịnh, không thể dùng ngôn từ hay mắt phàm phu mà thấy hay biết được. Muốn biết được nó, chỉ có cách là tâm vật lý mình tập làm sao cho được tự nhiên thanh tịnh, tức khắc sẽ cảm nhận được ngay. Vì chỗ thực tế và đặc biệt này, nên Ngài Xá Lợi Phất khi được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh có trình với Đức Phật chỗ kỳ diệu này. Còn Ngài Maha Ca Diếp khi cảm nhận được, không nói ra lời được, chỉ mỉm miệng cười, Như Lai liền công nhận. Về hữu hình, vạn vật trên trái đất này nói riêng, còn khắp trong càn khôn vũ trụ nói chung, luôn luôn lúc nào cũng luân chuyển và vận hành bởi quy luật vật lý. Nó rất trật tự, rất công bằng, qua công thức nhân quả và nhân duyên. Chúng sanh đã bước vào vòng xoáy cuốn hút của nhân quả và nhân duyên rồi. Không cách nào làm trái luật tự nhiên của nhân quả và nhân duyên được. Vì vậy, chúng ta xem xét kỹ coi trong thế giới này có cái gì sanh ra mà không phải do âm dương sanh ra không? Bởi vậy, Đức Phật bảo, vạn vật trên trái đất này hay khắp trong càn khôn vũ trụ này, dù ở cõi trời nào hay ở bất cứ cõi nào trong lục đạo luân hồi, dù quyền uy tột đỉnh đến đâu đi chăng nữa, giàu sang hay bần cùng hèn hạ, đối với luật nhân duyên, nhân quả và lực hút vật lý của âm dương không cách nào tránh được. Vì vậy, bất cứ ai sống trong tam giới này đều là như những mớ rác trong bộ máy khổng lồ là nhân quả, nhân duyên, âm dương đang xây xát chúng ta mà thôi. Ba cái căn bản trên Đức Phật dạy, duy nhất bảo chúng ta phải biết cách vượt ra sự cuốn hút vật lý của nhân quả, nhân duyên và âm dương mới trở về nguồn cội của chính mình được. Nếu chúng ta không tu theo thiền tông mà tu theo bất cứ thiền gì, dụng công cỡ nào, đạt thời gian bao lâu, thành tựu được gì, cảm hóa hàng triệu người đi chăng nữa, cũng còn nằm trong vòng xoáy của ba thứ trên. Phần cao tột này chỉ dành riêng cho những ai có ý chí lớn, còn người không thích tìm hiểu coi như vô phần. Ngoài con đường thiền tông học, trên trái đất này không có con đường nào khác. Dù chúng ta có làm bất cứ việc gì ở thế giới này, cũng là đi vào con đường nhân quả, nhân duyên và lệ thuộc vào quy luật của vật lý âm dương cả. Vì chúng ta hiểu sai lời Đức Phật dạy, nên có người bảo Đức Phật là một đấng tối cao, có người bảo Đức Phật hay ban phước cho ai cầu xin đến Ngài, có người bảo ai muốn tu được giác ngộ và giải thoát, hãy cầu xin Ngài giúp cho. Không đúng chút nào. Cũng vì không hiểu đúng lời Đức Phật dạy giác ngộ là gì, giải thoát là sao, nên ngày xưa cũng như hiện nay, có nhiều vị thầy tu hồi còn nhỏ đến khi tuổi đã trên 100 rồi, mà giác ngộ và giải thoát cũng không biết. Nên khi lâm chung, dạy đệ tử ghi nơi linh vị của mình là cầu cho giác linh của thầy về với cõi Phật. Nội chữ giác linh mà còn không hiểu nghĩa thì làm sao hiểu lời dạy cao sâu của Đức Phật được. Về giải thoát, cũng vì không hiểu giải thoát mà lại ham giải thoát, nên ở nước ngoài có nhiều người bỏ ra hàng mấy chục tỷ đô la làm phước để cầu được giải thoát. Ở trong nước Việt Nam có nhiều người bỏ ra hàng tỷ Việt Nam đồng chỉ để đúc một cây cột chùa để cầu được giải thoát. Trên đây là những người có nhiều tiền, còn người có ít tiền mà cũng mong muốn giải thoát, nên bị mấy ông thầy biết yếu điểm này, thầy ta lên ghế cao ngồi thiền cho nhiều người thấy, dạy người khác ngồi thiền như thế này để được giải thoát, hành thiền như thế nọ để được giải thoát. Mục đích của ông thầy này vì tiền, vì danh chứ không phải giải thoát. Vì sao vậy? Vì giải thoát là không dính tiền và danh, mà thầy này ham mê tiền và danh quá mức, làm sao giải thoát được mà đứng ra dạy cho người khác biết. Đức Phật dạy rõ, vị nào khi giác ngộ được rồi mà ôm tiền nhiều quá, bị tiền và danh đè cứng mình, tức khắc giác ngộ bị biến mất ngay, huống chi giải thoát quá cao siêu. Còn người không tiền mà cũng ham muốn giải thoát, nên sử dụng tâm vật lý của mình để suy nghĩ như sau. Mình lên non cao dụng công tu để cho Phật tánh từ trên không trung đáp vào. Mình ra đảo xa dụng công tu để Phật tánh từ dưới biển bay lên. Mình vào rừng sâu dụng công tu để cho Phật tánh xuất hiện. mình ngồi thiền dụng công, ép cho tâm vật lý mình hiện ra Phật tánh, vân vân. Vì hiểu và làm như thế, nên trong Thiền Sử Trung Hoa có câu chuyện về Thiền Sư Trí Hoàng như sau. Thiền Sư Trí Hoàng ngồi trong thiền thất dụng công tu thiền suốt trên 20 năm, được coi là vô địch, không ai hơn được. Ngài thường giảng thiền, giảng đạo cho rất nhiều người xung quanh nghe. Những người chung quanh coi Ngài là một vị thiền sư ngộ đạo, phong tặng Ngài danh hiệu cao quý là Tôn Sư Hòa Thượng Thiền Sư. Vì thời đó, không ai tu thiền hơn Ngài. Những lời giảng thiền, giảng đạo của Ngài thật hay, vang danh khắp một vùng rộng lớn ở nước Trung Hoa. Cũng vì danh Ngài vang xa như vậy, nên một ngày nọ, Thiền Sư Huyền Sách giả danh là một người Phật tử bình thường đến hỏi về cách tu thiền của Ngài. Ngài Huyền Sách hỏi, Thầy ở đây tu gì, dạy cho tôi được không? Thiền Sư Trí Hoàng trả lời, Tôi ở đây chuyên ngồi dụng công tu thiền và nhập định. Nếu ông muốn học, tôi sẽ tận tình chỉ dạy cho. Ở đây đệ tử của tôi rất đông, người nào tu theo tôi cũng đạt trình độ ngồi thiền lâu cả, thân tâm rất sảng khoái và an lạc. Ngài Huyền Sách hỏi tiếp, Hòa Thượng dụng công ngồi thiền và nhập định đã trên 20 năm rồi, Hòa Thượng có thấy được cái gì không? Thiền Sư Trí Hoàng trả lời, Hiện giờ mỗi khi tôi dụng công ngồi thiền và nhập định, tôi rất an định và vui. Ngài Huyền Sách nói tiếp, Tôi cũng muốn học tu thiền lắm, nhưng không biết Hòa Thượng dạy tu thiền có đúng là thiền tông của Như Lai truyền cho các vị tổ sư thiền tông không? Thiền Sư Trí Hoàng trả lời, Chẳng lẽ số môn đồ của tôi ở đây đông như vậy mà theo tôi học thiền tà sao? Tôi là đệ tử chánh gốc của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, là vị tổ sư thiền tông đời thứ 32 đó. Nếu tôi dạy thiền mà không đúng thiền tông của Đức Phật và chư tổ thiền tông, thì đâu có nhiều người đến đây học đông như vậy. Ngài Huyền Sách nói, Trước khi tôi xin làm đệ tử Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho tôi hỏi một câu. Nếu Hòa Thượng trả lời thuyết phục được tôi xin làm đệ tử. Còn Hòa Thượng trả lời không thuyết phục được tôi xin giả từ đi nơi khác để học đạo thiền tông mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy. Thiền Sư Trí Hoàng bảo, mời ông tự nhiên hỏi. Ngài Huyền Sách hỏi, Ở đây Hòa Thượng tu thiền bằng cách nào? Thiền Sư Trí Hoàng trả lời, Ở đây tôi thường dụng công ngồi thiền và nhập định. Ngài Huyền Sách hỏi tiếp, Mỗi lần Hòa Thượng dụng công ngồi thiền và nhập định được bao lâu? Thiền Sư Trí Hoàng trả lời, Tôi có thể dụng công ngồi thiền và nhập định từ sáng đến tối, hoặc có thể lâu hơn nữa. Nếu tôi quyết chí dụng công ngồi thiền, có thể ngồi suốt 2 hay 3 ngày liền cũng được. Ngài Huyền Sách khen và hỏi tiếp, Hòa Thượng thật là một vị tổ sư dụng công ngồi thiền và nhập định. Vậy xin hỏi tiếp Hòa Thượng, trong lúc Hòa Thượng dụng công ngồi thiền và nhập định, có tâm nhập hay là không tâm nhập? Thiền Sư Trí Hoàng trả lời, Trong lúc tôi dụng công nhập định, biết mình nhập định là được, chớ nói có tâm hay không tâm là gì. Ngài Huyền Sách nói, Nếu trong lúc dụng công nhập định mà thấy có tâm nhập và thấy không tâm nhập, đó là thường định, cớ sao nói là có nhập, có xuất. Ngài Huyền Sách bồi thêm câu thứ hai để Thiền Sư Trí Hoàng không trả lời được. Nếu Hòa Thượng dụng công ngồi thiền mà thấy có tâm nhập, thì con bò, con trâu, con dê, con nai, con gà, con heo, con chó, con vịt cũng có tâm, ắt chúng nó cũng phải được định. Còn nếu Hòa Thượng dụng công ngồi thiền mà thấy không tâm nhập, thì cây, cỏ, hoa, lá, ngói, gạch, đất, đá cũng không tâm, đều là định cả sao? Nghe câu nói khóa miệng của ông Huyền Sách, Thiền Sư Trí Hoàng toát mồ hôi, cứng họng, đành ngậm miệng, cúi đầu không trả được nửa lời. Chúng ta thấy đó, một vị thiền sư ngồi tu thiền suốt hơn 20 năm trong thiền thất, lại là đệ tử của một vị tổ sư thiền tông chánh thống. Chỉ một câu hỏi bình thường của người hiểu thiền tông như Ngài Huyền Sách lại không trả lời được. Cái lỗi lớn của thiền sư Trí Hoàng là không chịu tìm hiểu kỹ lối tu theo thiền tông là tu làm sao, có dụng công hay không dụng công để nhận ra Phật tánh của chính mình, coi việc tu hành của mình có đúng với lời của Đức Phật dạy không, hay của chư tổ sư thiền tông dạy chưa, đinh ninh việc tu hành của mình là đúng với chánh pháp của Như Lai dạy, nên không cần học hỏi với ai. Bởi vậy, bị câu hỏi của Ngài Huyền Sách hết sức chí lý, lại rất bình thường, mà Ngài không trả lời được thật là xấu hổ. Một câu hỏi thực tế và rõ ràng như vậy, thiền sư Trí Hoàng bị bứng ra khỏi thiền tông thất mà hơn 20 năm ông dụng công ngồi tu thiền, được nhiều người phong tặng là tôn sư hòa thượng thiền sư, khoe khoang với mọi người là mình đã đạt được đạo, thấu triệt thiền tông. Cái đặc biệt của thiền sư Trí Hoàng là khi tu hành bị người khác hỏi không đáp được, đành thốt lên: không ngờ tôi ngồi hành thiền trên 20 năm trong thiền tông thất, dạy thiền, dạy đạo cho nhiều người. Trong hơn 20 năm tôi làm việc ấy, khác nào tôi nấu cát mà muốn thành cơm, thật là... Cốt truyện của thiền sư Trí Hoàng: chúng ta quyết chí tu theo thiền tông để giác ngộ yếu chỉ thiền tông, cố gắng hơn là đạt được bí mật thiền tông, sau cùng được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Chứ chúng ta đừng nấu cát mà muốn thành cơm, như thiền sư Trí Hoàng đã làm hơn 20 năm, rồi tự mình đổ đi, thật là uổng công vậy. Nhìn sự tu hành của thiền sư Trí Hoàng, chúng ta cố gắng tu theo pháp môn thiền tông học, chắc chắn sẽ nhận ra Phật tánh của chính mình, không phải làm những việc vô ích mà thiền sư Trí Hoàng đã dụng công thực hành suốt hơn 20 năm. Đây là điệp khúc thứ hai. Chúng ta muốn giác ngộ và giải thoát phải tìm hiểu như sau: 1. Tâm là cái gì? 2. Tánh người là sao? 3. Phật tánh là gì? Khi chúng ta hiểu rõ ba phần tâm, tánh và Phật rồi thì mới mong tu giác ngộ và giải thoát được, và có hai cái lợi như sau. Về đạo lý: 1. Hiểu lời Đức Phật dạy ban đầu, tất cả vạn vật là vô thường. 2. Hiểu lời Đức Phật dạy sau cùng nơi Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vạn vật là thường. 3. Giác ngộ là hiểu biết tu gì còn bị luân hồi. 4. Muốn giải thoát phải tu làm sao? Về bản thân: 1. Không ngồi lâu đau lưng. 2. Không tốn tiền xe đi xa mất thời giờ. 3. Đưa tiền cho người khác xài, mình không biết có được phước hay không, hoặc chia họa cùng người khác. 4. Người thân khó chịu với mình. 5. Công việc nhà bị bê trễ. Về xã hội: 1. Làm mất đi trật tự an ninh. 2. Gây mê tín dị đoan. 3. Phiền hà người chung quanh. Trên đây là 12 điều mà người tu theo đạo Phật phải biết. 1. Trước, lợi ích cho bản thân mình. 2. Sau, lợi ích cho xã hội. Trưởng ban nói tiếp: người tu theo đạo Phật phải tu bằng trí tuệ. Tu bằng trí tuệ là tu làm sao? Tức phải hiểu biết rõ ràng và chân thật như sau. 1. Tu làm sao để được giác ngộ và giải thoát? 2. Cúng dường làm sao được công đức hay phước đức? 3. Cúng dường hay bố thí làm sao được phước đức mà không bị mang họa? Vừa nghe trưởng ban nói đến đây, ông Lê Quang Kính, sinh năm 1949 tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, cư ngụ tại đường 3 tháng 2, quận 11, đứng lên hỏi: nghe trưởng ban nói cúng dường mà không bị mang họa, vậy xin trưởng ban giải thích rõ chỗ mang họa này, xin cảm ơn. Trưởng ban trả lời, người tu theo đạo Phật muốn cúng dường hay bố thí phải hiểu thật rõ ràng như sau. 1. Tu mà sử dụng tâm vật lý dụng công khi có kết quả là kết quả của vật lý, tức phải luân hồi. 2. Cúng dường ba la mật để giúp cho người khác đạt được giải thoát là có công đức. 3. Cúng dường hay bố thí mà mong cầu sẽ có kết quả hai chiều. A. Nếu người nhận của cúng dường hay bố thí mà thực hiện đúng như lời của Đức Phật dạy thì có công đức hoặc phước đức. B. Người nhận của cúng dường hay bố thí mà đi du lịch hoặc làm những chuyện không đúng chánh pháp thì người cúng dường ấy phải chia sẻ tội lỗi với người sử dụng tài vật ấy. Vì sao bị như vậy? Vì người tu cúng dường hay bố thí phải có trí tuệ hiểu biết rõ ràng về người mình trao cho họ tiền hoặc vật. Các phần trên, người tu theo đạo Phật thực hiện đúng thì con người ấy sẽ như sau. 1. Tâm vật lý đi theo chiều vật lý là luân hồi. 2. Phật tánh dần dần hiển lộ ra. Thời gian mau hay là chậm tùy theo sự cố gắng của mỗi người.